Day Paris RFI, Radio France Internationale. Trường quay quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ hai, 7 tháng 11 năm 2011.
Theo Tổ chức Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF, tuyệt đại đa số nạn nhân lũ lụt ở Việt Nam là trẻ em.
Liên Hiệp Châu Âu khen ngợi cải cách chính trị tại Miến Điện.
Nhật Bản bắt giữ thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc xâm phạm lãnh hải.
Hy Lạp thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc sau khi Thủ tướng Papandreou cam kết từ chức.
Iran tố cáo Hoa Kỳ và Israel chuẩn bị tấn công quân sự.
Bangkok đang bị lún dần và sẽ thấp hơn mực nước biển.
Mỗi ngày một sự kiện, Thái Hà lại trở thành trung tâm điểm của tranh chấp đất đai, giáo hội và nhà nước.
Nước Pháp thắt lưng buộc bụng để giữ được điểm tín nhiệm 3 chữ A, RFI phỏng vấn giáo sư Nguyễn Văn Huy ở Paris.
Kính thưa quý vị, theo tổ chức UNICEF, tuyệt đại đa số nạn nhân lũ lụt ở Việt Nam là trẻ em. Hôm nay, tổ chức UNICEF ra thông báo cho biết đã có 65 trẻ em dưới 16 tuổi bị chết trong các vụ lụt lội ở miền Nam và miền Trung Việt Nam, trên tổng số 78 nạn nhân tính cho đến nay. Theo thông cáo của UNICEF, lụt lội ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa của Việt Nam đã làm ngập hơn 126.000 căn nhà và đã gây ra số tử vong trẻ em đáng báo động, đa số là chết đuối. Ông Jean Dupras, đại diện của UNICEF ở Việt Nam, lưu ý là người dân địa phương đã sống dọc theo sông Mekong từ bao đời nay, thế mà nhiều trẻ em vẫn không biết bơi. Trong một dòng sông chảy xiết, chỉ cần vài phút là một trẻ em bị nước cuốn trôi. Ông Dupras cho biết ngăn ngừa các vụ trẻ em chết đuối là một ưu tiên của tổ chức UNICEF. Theo hãng tin AFP, các cơ quan của Liên Hợp Quốc và tổ chức phi chính phủ Save the Children đã phân phát tổng cộng hơn 9.000 cặp nổi trên nước và 3.200 áo cứu hộ để ngăn ngừa các vụ trẻ em chết đuối ở Việt Nam.
Liên Hiệp Châu Âu khen ngợi cải cách chính trị tại Miến Điện. Một viên chức cao cấp trong Liên Hiệp Châu Âu thẩm định là hiện đang có nhiều biến chuyển quan trọng đang diễn ra tại Miến Điện. Brussels sẽ hậu thuẫn và khuyến khích tiến trình chuyển hóa này, nhất là trong lĩnh vực chính trị, trong bối cảnh chính quyền mới, hy vọng sớm được Tây Phương đình chỉ lệnh trừng phạt kinh tế. Theo AFP, tại Hangul vào ngày hôm nay 7 tháng 11, Đại sứ Liên Hiệp Châu Âu David Lipman tuyên bố là tại Miến Điện đang diễn ra nhiều thay đổi quan trọng. Ông cho biết thêm là Liên Hiệp Châu Âu thực tâm muốn ủng hộ và khuyến khích hành động cải cách của chính quyền Thanh Sen. Đại sứ Liên Hiệp Châu Âu tại Thái Lan, đặc trách Campuchia, Lào và Miến Điện đã tuyên bố như trên, nhân dịp ông tham dự một cuộc hội thảo 2 ngày về cải cách tài chính và giảm nghèo, khai mạc vào ngày thứ hai hôm nay tại Rangoon do Liên Hiệp Châu Âu tài trợ. Niềm hy vọng Miến Điện thay đổi mỗi lúc mỗi gia tăng, từ khi chính phủ Miến Điện liên tục có những động thái hòa giải với dân chúng trong nước và cộng đồng quốc tế. Theo AFP, một dấu hiệu đáng khích lệ khác được ghi nhận hôm nay là lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi cũng tham gia vào chương trình hội thảo này. Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ cùng ban hành các biện pháp trừng phạt chính quyền quân sự sau những vụ đàn áp chính trị đẫm máu trong thập niên 1990. Hiện nay, các cường quốc Tây Phương thúc giục Miến Điện phải trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị khoảng 2.000 người. Hơn 200 trong số tù nhân chính kiến đã được thả hồi giữa tháng 10. Trong tuần qua, những nhà ngoại giao Mỹ hay của Liên Hiệp Quốc đến thăm Miến Điện đều khen ngợi những cử chỉ đáng khích lệ này đối với đối lập cũng như với cộng đồng quốc tế. Thứ sáu tuần trước, Tổng thống Thanh Sen đã chấp thuận thay đổi luật về tổ chức chính trị, có thể mở đường cho Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ hoạt động bình thường. Theo AFP, nhiều nguồn tin ngoại giao cho biết là sẽ có nhiều đợt thả tù chính trị trong thời gian tới. Trong khi chờ đợi, Tây Phương vẫn duy trì sức ép để buộc chính phủ Miến Điện phải tiếp tục bày tỏ thiện chí bằng hành động cụ thể. Theo nhà phân tích Ung Nan O, thì các biện pháp trừng phạt quốc tế sẽ còn kéo dài thêm từ 2 đến 3 năm tới. Nhật Bản bắt thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc xâm phạm lãnh hải. Tokyo cho biết đã thông báo với Bắc Kinh vụ bắt giam một thuyền trưởng Trung Quốc về tội đánh lưới trái phép trong vùng biển của Nhật Bản. Thuyền trưởng Trương Thiên Hùng bị quy tội vi phạm luật đánh cá trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật. Theo phát ngôn viên chính phủ Nhật Osamu Fujimura, vụ việc xảy ra vào trưa hôm qua 6 tháng 11 gần đảo Goto, vùng Tây Nam Nhật Bản, khi một đơn vị tuần duyên của Nhật bắt gặp hai tàu đánh cá Trung Quốc xâm nhập lãnh hải và đã yêu cầu xét tàu. Thuyền trưởng của một trong hai tàu cá, tên Trương Thiên Hùng, 47 tuổi, từ chối tuân lệnh. Cuộc truy đuổi kéo dài 4 tiếng rưỡi đồng hồ. Cuối cùng, các tàu tuần duyên của Nhật đã chặn bắt được chiếc tàu lưới của Trung Quốc có trọng tải 135 tấn. Phát ngôn viên Nhật Bản cho biết thêm là viên thuyền trưởng tàu đánh lưới của Trung Quốc đã bị tuần duyên Nhật Bản bắt dẫn về đất liền và sẽ được đối xử một cách thích nghi như là một trường hợp bình thường theo luật của Nhật Bản. Chính phủ Nhật đã thông báo vụ việc này cho chính quyền Trung Quốc nhưng chưa nhận được phản ứng. Vào ngày 8 tháng 9, 2010, cách nay hơn một năm, sự kiện Nhật Bản bắt một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc sau một vụ va chạm trong vùng tranh chấp chủ quyền đã đưa đến một cuộc khủng hoảng ngoại giao. Trước hành động đe dọa trả đũa kinh tế của Bắc Kinh, chính phủ Nhật do Đảng Dân Chủ Xã Hội lãnh đạo lúc bấy giờ đã đấu dịu, thả tàu, thả thủy thủ và cả thuyền trưởng Kim Kỳ Hùng về Trung Quốc. Theo bản tin của AFP, lần này vụ tàu cá Trung Quốc đánh lưới trái phép diễn ra trong một vùng biển của Nhật Bản, không có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh. RFI Hoa ngữ cho biết thêm, cách nay hơn một năm, thuyền trưởng Kim Kỳ Hùng khi trở lại Trung Quốc, thì ông được chính quyền tổ chức đón tiếp như một anh hùng, nhưng nay thì ông gần như bị quản thúc tại quê nhà ở tỉnh Phúc Kiến.
1/10 đất trồng trọt ở Trung Quốc bị nhiễm kim loại nặng. Báo chí Trung Quốc hôm nay đưa tin, theo một cuộc điều tra chính thức thì có đến khoảng 1/10 diện tích đất trồng trọt ở Trung Quốc bị ô nhiễm bởi các loại kim loại nặng. Kỹ sư trưởng của Bộ Bảo vệ Môi trường cho biết, vấn đề mà Trung Quốc đang phải đối mặt là sự hiện diện của kim loại nặng trong đất nông nghiệp vượt quá giới hạn. Các loại chì, thủy ngân, cáp nhôm độc hại trong lòng đất bị thẩm thấu vào nước tưới. Các vụ nhiễm độc kim loại nặng xảy ra thường xuyên tại Trung Quốc trong những năm gần đây. Chỉ riêng trong tháng Giêng và tháng 2 năm nay đã có 11 trường hợp, trong đó có 9 ca máu bị nhiễm độc chì. Sự hiện diện của chì trong máu đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em, có thể làm chậm tăng trưởng cũng như gây thiểu năng tâm thần. Quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng của Trung Quốc trong vòng 30 năm qua thường gây nguy hại cho môi trường, do vậy gần đây đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình của dân chúng đòi đóng cửa các nhà máy gây ô nhiễm. Hồi tháng 9 tại thành phố Hải Trử thuộc tỉnh Chiết Giang, theo đòi hỏi của hàng trăm người biểu tình, một nhà máy sản xuất các bảng năng lượng mặt trời thải ra môi trường chất fluorua ở mức cao đã phải tạm đóng cửa. Trước đó vào tháng 8 tại Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh, 12.000 người đã biểu tình đòi đóng cửa một phức hợp hóa dầu ở ven biển và yêu sách của họ cũng đã được thỏa mãn. Trung Quốc sẽ trở thành nước nhập khẩu nông sản hàng đầu thế giới trong 5 đến 10 năm tới. Đối mặt với tình hình diện tích đất trồng trọt bị giảm sút, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia phải nhập khẩu nông sản nhiều nhất thế giới trong vòng 5 đến 10 năm nữa. Đó là nhận định của các chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Hội đồng Nhà nước được tờ Beijing Times đưa lại hôm nay. Tuy không xác định rõ các loại nông sản nào sẽ phải nhập khẩu, nhưng hiện nay Trung Quốc đã là nhà nhập khẩu hàng đầu về đậu nành và bông vải, thịt heo. Trung Quốc cũng là nước tiêu thụ bắp đứng nhì thế giới và đang ngày càng tăng lượng đường nhập khẩu. Tuy vậy, Bắc Kinh cũng mong muốn sẽ tự cung được các loại ngũ cốc trong vòng 5 năm tới. Theo các nhà nghiên cứu trên đây, thì sản xuất nông nghiệp ở Trung Quốc ở mức thấp, diện tích canh tác trên đầu người chưa đến 40% so với mức trung bình trên thế giới. Bên cạnh đó là cơ cấu tổ chức kém phát triển, nông nghiệp thiếu sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về sản phẩm nông nghiệp, COSCO, công ty nhà nước kinh doanh nông sản lớn nhất của Trung Quốc, đã dành đến 10 tỷ đô la cho việc mua lại cổ phần các công ty nước ngoài trong 5 năm tới. Tờ China Daily cho biết, chủ yếu sẽ mua các công ty ở Hoa Kỳ, Úc và Đông Nam Á. Tờ báo trích lời một thành viên hội đồng quản trị của công ty COSCO nói rằng, vì nguồn nông sản hạn chế nên phải tìm kiếm ở bên ngoài. Trong vòng 10 năm tới, nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc sẽ tăng rất mạnh, nhất là gia cầm, thịt, trứng và sản phẩm từ sữa. Hồi tháng 7, COSCO đã mua đến 99% công ty đường của Úc Tully Sugar và trước đó vào năm 2008 đã mua gần 5% cổ phần Smithfield Foods, nhà sản xuất thịt heo hàng đầu của Mỹ.
Hy Lạp thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc sau khi Thủ tướng Papandreou từ chức. Tối hôm qua, hai chính đảng chủ chốt của Hy Lạp đã đạt thỏa thuận để thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc nhằm đưa nước này thoát khỏi khủng hoảng nợ công. thỏa thuận đạt được sau cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo phe đối lập cánh hữu Antonis Samaras và Thủ tướng xã hội George Papandreou tại tư dinh của Tổng thống Hy Lạp. Hai đảng này cũng đồng ý với nhau về việc tổ chức bầu cử trước thời hạn ngày 19 tháng 2 năm tới. Về phần Thủ tướng Papandreou đã cam kết từ chức và ông sẽ gặp lại lãnh đạo cánh hữu Samaras hôm nay để chỉ định tân thủ tướng và thành phần tân nội các. Theo báo chí Hy Lạp, trong số những nhân vật có triển vọng lên làm thủ tướng chính phủ đoàn kết dân tộc có đương kim bộ trưởng tài chính Evangelos Vinizelos và cố vấn của thủ tướng nguyên phó chủ tịch ngân hàng trung ương châu Âu ông Lucas Papademos. Chính phủ mới phải bắt tay vào việc ngay bởi vì từ hôm nay Hy Lạp phải thương lượng với các nước khu vực đồng euro về việc cấp khoản tài trợ 80 tỷ euro từ đây đến cuối tháng 2. Trong khuôn khổ thỏa thuận đạt được tại Brussels cuối tháng trước đã giúp Hy Lạp cắt giảm nợ công. Từ đây đến cuối năm 2011, chính phủ mới phải đưa ra quốc hội phê chuẩn kế hoạch nói trên, mà trong đó sẽ bao gồm nhiều biện pháp khắc khổ mới rất nặng nề đối với người dân Hy Lạp. Theo các nhà phân tích, thỏa thuận giữa hai phe tả hữu về việc thành lập chính phủ liên minh chỉ tạm thời tránh cho Hy Lạp nguy cơ bị phá sản, chứ chưa giải quyết được gì, vì không chắc là các chính đảng có thể thực hiện được những cải tổ kinh tế theo yêu cầu của Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Ấy là chưa kể theo các cuộc thăm dò, sẽ không có đảng nào giành được đa số trong cuộc bầu cử sắp tới, và như vậy là sau bầu cử sẽ có những cuộc mặc cả dằn dai, khiến Hy Lạp là phải đối diện với nguy cơ phá sản và ra khỏi khu vực euro.
Thủ tướng Pháp công bố kế hoạch khắc khổ tiết kiệm 7 tỷ euro. Hôm nay, Thủ tướng Pháp François Fillon đã công bố kế hoạch thắt lưng buộc bụng lần thứ hai với 7 tỷ euro cắt giảm trong năm tới để tránh nguy cơ nước Pháp mất khả năng chi trả. Trong số các biện pháp chính được đưa ra có việc đẩy nhanh cải cách hưu bổng, tạm tăng thuế trên các tập đoàn lớn. Kế hoạch bổ sung này được đưa ra chưa đầy 3 tháng sau kế hoạch khắc khổ lần thứ nhất, nhắm đến mục tiêu tiết kiệm 7 tỷ euro trong năm 2012 và 17,4 tỷ euro trong giai đoạn từ 2012 đến 2016. Ngân sách năm tới cũng bị cắt xén rất nhiều trước khi trình lên Quốc hội phê chuẩn. Đây là một sự kiện hiếm thấy. Theo Thủ tướng Pháp, thì nguy cơ vỡ nợ không còn trừu tượng nữa và cần khẩn cấp thoát ra khỏi vòng xoáy nguy hiểm của nạn kinh tế đình trệ, nợ nần và thiếu tính cạnh tranh. Ba nguyên tắc được đưa ra là kế hoạch theo một lộ trình 3 năm, không làm hại đến động cơ phục hồi kinh tế và những người giàu cùng với các tập đoàn lớn phải đóng góp nhiều hơn. Trong số các biện pháp chủ yếu, có việc tăng thuế trị giá gia tăng TVA từ 5,5% lên 7%, trừ các mặt hàng thực phẩm, năng lượng và dịch vụ cho người tàn tật. Lịch trình cải cách chế độ hưu trí năm nay sẽ được siết chặt, và việc kéo dài tuổi về hưu theo luật định sẽ được áp dụng từ năm 2017 thay vì 2018, giúp tiết kiệm khoảng 4,4 tỷ euro từ nay đến năm 2016. Thuế công ty đối với các tập đoàn lớn có doanh số trên 250 triệu euro sẽ tạm tăng 5% trong hai năm 2012 và 2013. Các chủ trương giảm thuế trong việc xây dựng nhà mới chẳng hạn cũng sẽ bị hủy bỏ. Một số biện pháp khác mang tính biểu tượng cũng đã được đề nghị, chẳng hạn như việc đóng băng lương của Tổng thống và các bộ trưởng cho đến khi đạt được thăng bằng ngân sách. Thủ tướng Pháp cũng kêu gọi lãnh đạo của 40 tập đoàn lớn niêm yết trên thị trường chứng khoán nên hành động tương tự. Một cách tổng quát, chi tiêu ngân sách sẽ bị cắt giảm thêm 500 triệu euro trong năm tới nhằm tiết kiệm được thêm 1 tỷ rưỡi euro so với năm 2011.
Iran tố cáo Hoa Kỳ và Israel chuẩn bị tấn công. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho rằng Hoa Kỳ và Israel đang vận động công luận thế giới để tấn công Iran. Tình hình vùng vịnh nóng lên trong những giờ qua trong bối cảnh cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA sắp công bố báo cáo bi quan về chương trình hạt nhân của Tehran. Trả lời phỏng vấn của nhật báo Ai Cập Al-Akhbar thuộc khuynh hướng thân chính phủ và được công bố vào ngày hôm nay 7 tháng 11, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho rằng khả năng của Iran tranh hùng với thế giới mỗi ngày mỗi mạnh và tiến bộ. Do vậy, Hoa Kỳ và Israel rất lo sợ vai trò tương lai của Iran. Tổng thống Iran lý giải thêm là Washington tìm cách cứu nguy cho đồng minh Do Thái và hai kẻ xin trích ngạo mạn này đang vận động quốc tế ủng hộ cho một cuộc tấn công quân sự. Nhưng cũng theo lời ông Ahmadinejad thì Iran sẽ không cho phép hai nước trên ra tay. Cũng trong bài phỏng vấn, Tổng thống Iran bác bỏ những lời tố cáo chính quyền Hồi giáo đang tiến hành một chương trình hạt nhân quân sự và sắp đạt được khả năng chế tạo bom hạt nhân. Ngày mai 8 tháng 11, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IAEA sẽ công bố bản phúc trình về chương trình hạt nhân của Iran. Theo AFP, các chuyên gia của IAEA sẽ trình bày những mối nghi ngờ tính chất quân sự của chương trình này mà Tehran cho đến nay vẫn dứt khoát bác bỏ. Theo báo Mỹ Washington Post, thì cơ quan IAEA đã nắm được thông tin Iran qua sự trợ giúp của các chuyên gia nước ngoài đã biết cách chế tạo bom. Một trong những chuyên gia đó có một người từng phục vụ cho Liên bang Xô Viết cũ. Hôm qua, Tổng thống Israel Shimon Peres cảnh báo là giải pháp tấn công bằng quân sự gần kề hơn là phương án ngoại giao. Trong bối cảnh sôi động này, Liên bang Nga qua lời Ngoại trưởng Sergei Lavrov cảnh báo rằng tấn công Iran là một sai lầm nghiêm trọng và đưa đến những hậu quả không thể đo lường.
Bangkok đang bị lún dần và sẽ thấp hơn mực nước biển. Theo các chuyên gia, nạn ngập lụt tại Bangkok hiện nay chỉ là khúc dạo đầu sẽ lặp đi lặp lại trong những năm tới. Dự kiến trong 50 năm nữa, hầu hết Bangkok sẽ thấp hơn mặt nước biển. Theo một công trình nghiên cứu, thì từ cuối thập niên 70, Bangkok bị lún mất 10cm mỗi năm. Hậu quả là Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế OECD từ năm 2007 đã đưa Bangkok vào danh sách 10 thành phố nhiều nguy cơ bị ngập lụt nhất trên toàn cầu. Thủ đô Thái Lan hiện có một hệ thống bảo vệ phức tạp gồm các con đê, kênh đào, cống ngăn, trạm bơm nước, nhưng từ 2 tháng qua vẫn không chặn nổi hàng tỷ mét khối nước từ phía Bắc tràn xuống làm ngập 1/5 Bangkok. Theo một chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu là do quy hoạch đô thị lộn xộn khiến diện tích phải bảo vệ tăng lên. Một chuyên gia khác cho rằng tốt nhất Thái Lan nên di dời một số nhà máy và khu dân cư, thậm chí cả thành phố đi nơi khác, vì trong quá khứ Thái Lan đã từng nhiều lần dời đô.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Thái Hà lại trở thành trung tâm điểm của tranh chấp đất đai giữa giáo hội và nhà nước.
Trong những ngày qua, tình hình tại giáo xứ Thái Hà, Hà Nội lại nóng lên sau vụ một đám đông cả trăm người, được mô tả là quần chúng tự phát, xông vào uy hiếp, hành hung các linh mục tu sĩ trong sân nhà thờ ngày 3 tháng 11 vừa qua. Vụ này là diễn biến mới của tranh chấp nhà đất đã kéo dài từ nhiều năm qua giữa dòng chú cứu thế Hà Nội với chính quyền địa phương. Vụ việc xảy ra sau khi các linh mục tu sĩ giáo xứ Thái Hà ngày 27 tháng 10 vừa qua nộp đơn đòi trả lại cơ sở của tu viện dòng chú cứu thế Hà Nội mà theo họ, chính quyền thành phố Hà Nội đã mượn từ 40 năm nay để làm bệnh viện đóng đa nhưng đã sử dụng sai mục đích, thậm chí trái với tâm linh, đạo đức, tôn giáo. Ngoài việc nộp đơn, dòng chú cứu thế đã lắp trên nóc tu viện trong nhà thờ Thái Hà một bảng điện tử với hàng chữ yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả lại tu viện đang mượn làm bệnh viện đóng đa. Yêu cầu này càng bức thiết vì bệnh viện này đang chuẩn bị thực hiện dự án trạm xử lý nước thải ngay trên đất của giáo xứ Thái Hà. Nhưng báo chí chính thức ở Việt Nam thì lại không nhắc gì đến yêu cầu nói trên của dòng chú cứu thế mà trình bày sự việc như là vụ cản trở xây dựng trạm xử lý nước thải bệnh viện đa khoa đóng đa, một công trình phúc lợi xã hội. Riêng tờ Hà Nội mới trong hai ngày 2 và 3 tháng 11 đã đăng liên tiếp những ý kiến của một số bạn đọc, tất cả đều bất bình với hành vi vi phạm pháp luật của các linh mục giáo xứ Thái Hà và đều yêu cầu chính quyền phải nghiêm trị các linh mục đó. Theo tường thuật của Đài Truyền hình Hà Nội, chính là do cực kỳ bức xúc trước việc cản trở xây dựng trạm xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Đống Đa, nên chiều ngày 3 tháng 11, nhân dân phường Quang Trung, quận Đống Đa, gồm các cựu chiến binh, đại diện mặt trận Tổ quốc, phụ nữ cơ sở, đã kéo đến nhà thờ Thái Hà để gọi là đối thoại với linh mục chánh xứ Nguyễn Văn Phượng. Nhưng các linh mục và một số giáo dân đã đáp lại bằng những hành vi hung hãn. Tuy nhiên, theo báo cáo của linh mục chánh xứ Nguyễn Văn Phượng với Tổng giám mục Hà Nội, thì chính những người dân đó đã cầm loa tay chửi bới các tu sĩ linh mục và xô xát với các linh mục tu sĩ và giáo dân. Những hình ảnh được phổ biến trên mạng Internet về sự việc ngày 3 tháng 11 cũng cho thấy là đi kèm theo đám quần chúng tự phát nói trên là một số người quay phim chụp ảnh, mà trong đó nghe nói có một số công an mặc thường phục, chứng tỏ là hành động của đám đông này đã được chuẩn bị trước. Bên cạnh việc huy động quần chúng tự phát, theo tin của tờ Người Lao Động ngày 31 tháng 10, chính quyền quận Đống Đa còn ra quyết định xử phạt hành chính đối với linh mục Nguyễn Văn Phượng về hành vi vi phạm trật tự công cộng và xem việc lắp đặt bản điện tử trên ốc tu viện là sai phạm vì không có giấy phép quảng cáo và lợi dụng quảng cáo để xúc phạm danh dự, lợi ích của tổ chức. Nhưng vụ việc này không chỉ liên hệ đến quận Đống Đa và giáo xứ Thái Hà, vì Tòa Tổng giám mục Hà Nội ngày 4 tháng 11 vừa qua đã bày tỏ sự ủng hộ với tu viện và giáo xứ Thái Hà, tuyên bố không chấp nhận những hành vi thiếu văn hóa và vi phạm pháp luật của những người đã xâm nhập khuôn viên nhà thờ với những lời lẽ xúc phạm và gây hấn. Đặc biệt, Tổng giáo phận Hà Nội khẳng định quyền sở hữu của dòng chúa Cứu Thế trên khu đất của tu viện, bao gồm cả cơ sở và những phần đất mà cơ quan nhà nước đang sử dụng trên diện tích này. Không chỉ ở Thái Hà mà tranh chấp nhà đất giữa giáo hội Công giáo với nhà nước vẫn còn dai dẳng ở nhiều nơi khác, nhưng có lẽ là do ở Hà Nội áp lực về nhà đất rất lớn, cho nên tranh chấp tại đây gay gắt hơn hết. Thêm vào đó là thái độ kiên quyết của các linh mục, tu sĩ và giáo dân Thái Hà, cho nên giáo xứ này lại trở thành trung tâm điểm của những tranh chấp nhà đất. Trong cuộc chiến không cân sức đó, truyền thông vẫn đóng vai trò trọng yếu, vì rõ ràng là nhờ mạng Internet mà giáo xứ Thái Hà có thể nhanh chóng phổ biến thông tin, đáp lại những tuyên truyền trên báo chí chính thức.
Thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International, trong phần 2, mở đầu bằng một điểm báo cho Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa thực hiện, thủ đoạn của các học giả Trung Quốc nhằm tuyên truyền cho đường chữ U và bóp méo tuyên bố chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông. RFI phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ, nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn, nước Pháp thắt lưng buộc bụng để giữ được điểm tín nhiệm 3 chữ A, RFI phỏng vấn giáo sư Nguyễn Văn Huy ở Paris. Mời quý thính giả theo dõi. Trưa nay, Thủ tướng Pháp François Fillon công bố kế hoạch quy mô về chính sách khắc khổ để bảo đảm các cam kết về cân bằng ngân sách của nước Pháp. Đây là kế hoạch thắt lưng buộc bụng lần thứ hai, được đưa ra sau kế hoạch trước không đầy 3 tháng, mang tên chính thức là Kế hoạch cân bằng tài chính công. Được xem là một kế hoạch khắc khổ nghiêm ngặt nhất của nước Pháp kể từ sau đệ nhị thế chiến cho đến nay, kế hoạch này nhằm giữ cho được mức tín nhiệm quý giá AAA của nước Pháp. RFI đã trao đổi với giáo sư Nguyễn Văn Huy, phụ trách bộ phận tài chính của Hội đồng vùng Seine-et-Marne thuộc ngoại ô Paris. Dạ, kính chào giáo sư Nguyễn Văn Huy. Giáo sư có nhận xét tổng quát như thế nào về kế hoạch thắt lưng buộc bụng mới của Pháp mà theo Thủ tướng François Fillon thì đây sẽ là kế hoạch khắt khe nhất kể từ năm 1945 cho đến nay?
Thưa chị, cái kế hoạch mà khắt khe thắt lưng buộc bụng của nước Pháp hiện nay đó, nó là gây một cái phong trào vừa phản đối vừa ủng hộ của quần chúng Pháp. Tại vì đây là lần đầu tiên, như chị nói hồi nãy, đó là một chính sách nó có thể là rất là khắt khe từ năm 1945 đến nay, tức là sau cuộc đệ nhiệt thế chiến đó. Nước Pháp lúc đó là đang một quốc gia bị chiến tranh, không đủ tiền để mà tài trợ tất cả những chi phí của chính phủ, thành ra bắt buộc dân chúng phải thắt lưng buộc bụng để hy sinh để xây dựng cho nước Pháp ngày mai. Sau gần 60 năm mà sống trong cái sự phồn vinh đó, ngày nay nước Pháp đang trở lại cái giai đoạn đó, thành ra dân chúng nước Pháp rất là lo âu. Tại vì người ta không biết rằng cái hình ảnh năm 45 có những người mà sống thời đó, ngày nay một số đã qua đời, còn những người trẻ đó là những thế hệ sinh sau là cũng sau chiến tranh đó, họ không biết vấn đề đó. Nó thẳng ra đó, Pháp là một trong 10 quốc gia phát triển nhất thế giới hiện nay, mà dân chúng Pháp là một quốc gia là con nhà giàu, được sinh sống trong sự nuông chiều và sự thoải mái sung túc từ nhỏ đến nay. Tức là từ khi một đứa bé được bắt đầu thụ thai đến khi mà thành một người trưởng thành và chết, chính phủ Pháp gần như là hoàn toàn lo hết tất cả những chi phí trong cuộc sống xã hội Pháp. Trẻ em khi lớn lên được chính phủ Pháp tài trợ để học hành trong hệ thống giáo dục miễn phí. Sau đó khi ra tìm việc không tìm việc làm, chính phủ Pháp cũng đứng ra tài trợ cho người đó để có một cái số tiền sống tương đối. Và khi về hưu thì chính phủ Pháp cũng đứng ra bảo trợ cho những người mà đã từng làm việc hoặc không làm việc có một số tiền tương đối sống một cách rất là xứng đáng. Trong suốt cuộc hành trình đó của một đời người đó, người ta sống trong cái sự được chắc chắn là chính phủ Pháp bao lo. Thành ra nếu mà nói ngày nay khắc khổ, người Pháp rất lo âu và nó đang gây một phong trào tranh cãi cho nước Pháp, và cũng cả hai phe là cánh tả đối lập và cũng như phe cánh hữu cầm quyền ngày nay đang có một phong trào thảo luận rất là sôi nổi về vấn đề này.
Bộ trưởng Ngân sách Valérie Pécresse cho biết tư tưởng chủ đạo của kế hoạch này là tiết kiệm chi tiêu và công bằng. Theo giáo sư thì mục tiêu này liệu có đạt được không ạ?
Thưa chị, hiện nay theo những nhà quan sát thời cuộc về tài chính đó, là nước Pháp có thể sẽ làm một cái cuộc tiết kiệm rất là lớn từ 6 đến 8 tỷ euro. để mà làm cho cái ngân sách của Pháp nó không bị vượt quá cái mức chi tiêu cố định. Tại vì trước nay đó, cái ngân sách của Pháp là họ làm theo cái nhu cầu của người Pháp. Thành ra khi thiếu tiền thì họ sẵn sàng để đi vay, để bù đắp cho cái thiếu hụt đó. Ngày nay thì không còn cho phép nữa, tại vì hiện nay mình phải biết là cái vấn đề mà sự sụp đổ của chính quyền Hy Lạp thì không đủ khả năng trả nợ đó, cũng như nước Ý ngày nay đang bị đe dọa là mất cái khả năng trả nợ đó, nó đang đe dọa nước Pháp. Thì nước Pháp ngày nay là một trong những quốc gia cũng có số nợ cao của châu Âu, tức là họ nó tương đương với lại khoảng 85% GDP của nước Pháp. Thật ra chính vì vậy là chính quyền cánh hữu cầm quyền hiện nay họ rất lo âu, và làm sao để mà giữ vững được khả năng trả nợ đó thì là họ phải tung ra nhiều biện pháp. Hiện nay có những tin tức là chính phủ Pháp sẽ tăng 2% số tỷ giá gia tăng, số TVA trên giá cả đồ ăn, tức là giá của các nhà hàng. Trước đó thì họ nói sẽ tăng số tiền họ thu trên những cái nước soda, tức là những cái nước ngọt. Họ những khác thì nói chung nhìn vào những khả năng đó thì nó cũng có thu lại một số tiền lớn, nhưng mà chưa đủ. Hay là họ sẽ đánh trên số tiền thuế khác đặc biệt, đòi hỏi các tập đoàn lớn của Pháp như Total hay là Điện lực hoặc là Nhà điện nước đó, họ sẽ tăng thêm số tiền để hỗ trợ, tức là đóng thuế thêm, gọi là để ủng hộ thêm. Chẳng hạn mình lấy vấn đề thuế trị giá gia tăng TVA, nếu mà đánh thuế cao nữa đó, thì cái khả năng cái người tiêu dùng nó sẽ giảm đi. Tại vì nếu mà người ta tiêu thụ nhiều thì chính phủ Pháp sẽ thu thêm thuế nhiều. Nhưng mà nếu không tiêu thụ được thì chính phủ Pháp sẽ khó thu thuế. Thành ra đây là một dao hai lưỡi. Nếu mà dân chúng Pháp chấp nhận một cách vui vẻ đó thì cái thuế TVA này chính phủ Pháp sẽ có một số thu về nó xứng đáng. Nhưng mà nếu dân chúng Pháp nghi ngờ đó, họ không tiêu thụ nữa tại vì giá cao quá, thì đây là một cái vấn đề mà rất lo âu. Nhưng dù sao cái thuế trị giá gia tăng của Pháp hiện nay so với các quốc gia châu Âu khác vẫn là một trong những cái mức, những tỷ suất thấp nhất, tại vì các quốc gia khác đã trên 20%, nước Pháp chỉ có 19,6%. Và trong một số lĩnh vực đó, chính phủ Pháp đã giảm đi, thí dụ như cuộc thuế trên các thức ăn nhà hàng đó, từ số 19,6%, chính phủ Pháp đã tranh đấu để giảm xuống còn 5,5%. Nhưng nếu ngày nay tăng thêm 2 điểm nữa đó, thì nó sẽ chỉ có tăng lên một phần rất nhỏ. Thành ra tôi nghĩ rằng cái biện pháp này sẽ được người dân Trung Pháp ủng hộ một cách miễn cưỡng, nhưng mà họ sẽ không phản đối mạnh. Còn mà đóng thuế trên các cái tập đoàn lớn có tiền đó thì mọi người đều đồng ý. Chỉ có những tập đoàn lớn họ lo âu là tức là cái lợi của họ ít sẽ giảm đi thôi. Còn vấn đề nữa là vấn đề làm sao đánh thuế những người có tiền nữa, thì đây là một dấu hỏi lớn mà tôi nghĩ rằng chính phủ Pháp cánh hữu hiện nay không dám đụng tới. Tôi thấy rằng dân Trung Pháp mặc dù người ta không bằng lòng, nhưng mà ai nấy cũng thấy hiểu rằng đến lúc này thì không thể nào tiếp tục sống như trước nữa. Trước đây đó người Pháp nói là chúng tôi sẵn sàng chấp nhận hy sinh, nhưng mà người khác hy sinh chứ tôi không chịu hy sinh, nhưng mà nay bắt buộc là mọi người đều phải hy sinh. Là đây là vấn đề tranh cãi rất là gay gắt, thì nó đụng tới túi tiền của mọi gia đình và của mọi người. Mà các nghiệp đoàn ngày nay cũng không đủ lập luận để mà bảo vệ những lập trường của họ, tức là phải bảo vệ sức mua, thì để thấy trước mắt là cái khả năng của quốc gia Hy Lạp rồi. Sắp tới đây sẽ tới Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Ý, và không chừng nước thứ ba thứ tư sẽ là Pháp. Thật ra ngày nay người ta rất là dè dặt, mà cả phe tả đối lập đó, họ cũng đang có những cái suy nghĩ mà họ cũng không dám chỉ trích một cách mạnh mẽ chính quyền cánh hữu hiện nay, và cũng đang tìm những biện pháp để mà đưa ra trong quần chúng Pháp để họ thông cảm, nhất là trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012 sắp tới và trong cuộc bầu cử quốc hội sau đó.
Xin giáo sư cho biết liệu kế hoạch này có giúp nước Pháp giữ được chỉ số tín nhiệm 3A lâu nay không ạ? Và tầm quan trọng của chỉ số này đối với kinh tế Pháp là như thế nào?
Tôi chỉ cái chỉ số mà 3 số A này đó là đây là chỉ số của những cơ quan định chế tài chính tư nhân. Họ đánh giá các quốc gia đủ khả năng để trả nợ công của họ mà thôi. Thật ra tôi nghĩ rằng nếu với biện pháp này đó, thì thực sự chính quyền cầm hữu cầm quyền hiện nay họ nghĩ rằng họ đủ khả năng để giữ được cái điểm 3 số A. Nhưng mà họ dựa trên một tỷ lệ phát triển, tức là chỉ số tăng trưởng kinh tế họ trước đây là 1,75%, hôm nay giảm xuống còn 1%. Mình phải hiểu là 1% ở đây là tới 1.000 tỷ euro. Thành ra họ thấy họ phải giảm đi một khoảng gần 750 tỷ euro trong năm tới, tức là đây một số tiền rất là lớn. Mà nếu mà nước Pháp không đạt được tỷ lệ 1% đó thì những biện pháp giữ được số A rất là khó. Thành ra cái năm 2012 này vẫn là một dấu hỏi lớn. Nếu mà chính phủ Pháp tăng thuế nhiều quá đó thì giá thành phẩm của Pháp nó sẽ cao và sẽ khó xuất khẩu, sẽ khó cạnh tranh với các quốc gia khác. Sự thâm hụt ngày nay là do vấn đề là xuất khẩu của Pháp nó giảm. Trong lúc nước Đức vẫn lên được là nhờ xuất khẩu họ tăng. Thành ra cái vấn đề của nước Pháp làm sao mà làm hạ giá thành để mà tăng xuất khẩu, để thu về cái số ngoại tệ đó, bảo vệ được cái tỷ lệ phát triển của mình, tức là cái khả năng tăng trưởng. Mà nếu không thực hiện được vấn đề mà xuất khẩu lớn đó thì chính phủ Pháp sẽ rất khó khăn giữ vững được 3 số A. Mà 3 số A này thực sự đây là những cái chỉ số mà các cơ quan tư định, nhưng mà nó có một ảnh hưởng tâm lý rất là lớn, tại vì chỉ riêng nước Mỹ thôi, nếu mà chỉ còn giữ được A, những 2 số A cộng thôi, là cái thị trường chứng khoán của thế giới nó sụp đổ một cách kinh khủng. Mà nếu nước Pháp này là một trong hai đầu tàu lãnh đạo của nền kinh tế châu Âu mà mất số A này đó, thì ảnh hưởng của nó sẽ rất lớn trên cái sinh hoạt tài chính của thế giới. Thế ra, chính vì vậy mà nước Pháp phải bằng mọi giá, và cả thế giới này nó, các giới định chế tài chính cũng phải bảo vệ nước Pháp để giữ được 3 số A này. Tại vì nước Hy Lạp mất 3 số A không thành vấn đề, Tây Ban Nha mất 3 số A không thành vấn đề, nước Ý mất 3 số A cũng hơi có vấn đề, nhưng mà nước Pháp hoặc nước Đức hoặc nước Anh mà mất 3 số A này sẽ rất là lớn. Đó là chưa kể Mỹ và Trung Quốc. Thành ra những ngày sắp tới đấy, bảo vệ Basua này rất là khó khăn, mà tôi nghĩ rằng nước Pháp sẽ bằng mọi cách, tất cả các chính quyền hữu tại trong tương lai sẽ bảo vệ Basua này. Nếu mà mất Basua này đó, không những nền kinh tế của Pháp bị ảnh hưởng mà cả thế giới cũng bị ảnh hưởng theo.
Với lại như vậy đi vay nợ sẽ mắc hơn, làm tăng tỷ lệ nợ công của Pháp lên nếu mất chỉ số 3A, phải không ạ?
Thưa chị, đúng, tại vì nếu mà mất 3A này đó thì cái giới tài chính quốc tế, tức họ định chế là nói là nước Pháp không đủ khả năng trả nợ, thì họ sẽ tăng cái lãi hối suất cao lên để mà bảo đảm rằng nếu mà nước Pháp không trả nợ được thì họ ra cũng số tiền lợi đó họ đủ khả năng để tài trợ cái sự tục hẳn đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trong tương lai nước Pháp dù sao vẫn là một quốc gia lớn có đủ khả năng để xuất khẩu, tại vì nước Pháp là một quốc gia có những cái nền kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới, chẳng hạn như là xe lửa, máy bay, hoặc là vũ khí, hoặc là những hệ thống sinh học cũng như y khoa của Pháp rất là phát triển. Thành ra nếu mà nước Pháp tập trung vào những lĩnh vực đó thì họ sẽ giữ vững được Basua. Và tôi nghĩ rằng với một quốc gia như Pháp mà bị mất Basua đó là một cái thảm họa cho cả nước Pháp và cả thế giới. Thành ra chính vì cái hình ảnh mà mất Basua đó tôi nghĩ rằng nó sẽ không xảy ra, mà nếu nó xảy ra thì chắc chắn là sẽ một cái tai họa lớn cho nước Pháp, sinh hoạt kinh tế của nước Pháp, và sẽ rất lâu nước Pháp mới có thể vượt lên được cái khả năng đó.
Dạ, RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Huy. Đây Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Theo tổ chức UNICEF, tuyệt đại đa số nạn nhân lũ lụt ở Việt Nam là trẻ em.
Liên hiệp châu Âu khen ngợi cải cách chính trị tại Miến Điện.
Nhật Bản bắt giữ thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc xâm phạm lãnh hải.
Hy Lạp thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc sau khi Thủ tướng Papandreou cam kết từ chức.
Iran tố cáo Mỹ và Israel chuẩn bị tấn công.
Bangkok đang bị lún dần và sẽ thấp hơn mực đất biển.
Mỗi ngày một sự kiện, Thái Hà lại trở thành trung tâm điểm của tranh chấp đất đai, giáo hội, nhà nước.
Nước Pháp thắt lưng buộc bụng để giữ được điểm tín nhiệm 3 chữ A. RFI phỏng vấn giáo sư Nguyễn Văn Huy ở Paris. Sau đây Minh Anh sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Vào các ngày 12, 13 tháng 11 và từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 11 sắp đến, lần lượt hai hội nghị thượng đỉnh châu Á quan trọng APEC và ASEAN sẽ diễn ra. Đây là hai tổ chức chính trị, kinh tế quan trọng của vùng châu Á-Thái Bình Dương, và đây cũng là nơi diễn ra các cuộc tranh giành ảnh hưởng quan trọng của nhiều nước lớn, đặc biệt là giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Liên quan đến chủ đề này, Nhật báo Le Monde trên phụ sang Địa Chính trị, số ra Chủ nhật 6 và thứ Hai 7 tây tháng 11 có bài nhận định đề tựa Cạnh tranh Mỹ-Trung tại Hội nghị Thượng đỉnh Châu Á của tác giả Philippe Mesmer.
Le Monde cho biết, nhận thức được vị trí chiến lược quan trọng tại khu vực này, đích thân Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lần này sẽ tham dự cả hai hội nghị thượng đỉnh. Trước tiên, Le Monde điểm lại lịch sử hình thành và mục tiêu hành động của hai tổ chức nói trên.
APEC, hay còn được gọi là Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, được thành lập năm 1989, mục tiêu ban đầu đề ra là nhằm phát triển trao đổi thương mại giữa các quốc gia trong toàn khu vực châu Á và nhằm tiến tới hội nhập kinh tế tại châu Âu và Bắc Mỹ. Ngày nay, số thành viên gia nhập APEC đã lên đến 21 nước, trong đó có Việt Nam. Hội nghị sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 12 và 13 tháng 11 năm nay tại Honolulu, Hawaii, một hòn đảo thuộc Mỹ. Hiện tại, APEC chú trọng đến 4 mục tiêu: giảm hàng rào thuế quan, tạo điều kiện cho tự do mậu dịch, hợp tác y tế, và, kể từ năm 2001, thêm một mục tiêu mới là chống khủng bố. Tổ chức châu Á thứ hai chính là Hiệp hội các nước Đông Nam Á, viết tắt là ASEAN. Tổ chức này được hình thành vào năm 1967 tại Bangkok, Thái Lan, gồm 5 nước thành viên ban đầu với mục tiêu đề ra là ưu tiên tăng trưởng, khuyến khích hợp tác và nhất là chống lại chủ nghĩa cộng sản. Sắp tới đây, với 10 nước thành viên và Đông Timor sẽ gia nhập vào khối này vào năm 2015, các nước thuộc khối ASEAN sẽ họp lại tại Bali, Indonesia từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 11 năm nay, và mục tiêu của tổ chức này là chú trọng đến việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực xã hội, môi trường, văn hóa và an ninh. Trong xu hướng này, ASEAN đã ký kết một thỏa thuận tự do mậu dịch với Trung Quốc Nhật Bản và Hàn Quốc, hay còn gọi là ASEAN Cộng 3, sau đợt khủng hoảng tài chính năm 1997 tại Thái Lan. Theo Le Monde, với sự phát triển mạnh mẽ của ASEAN, tổ chức này có một vai trò đối thoại không thể nào phủ nhận được trong khu vực. Từ ASEAN Cộng 3, tổ chức này dần phát triển thành ASEAN Cộng 6 với sự tham gia của Úc, Ấn Độ và New Zealand.
Tọa lạc tại vị trí địa lý chính trị, kinh tế quan trọng ngày càng lớn. Những năm gần đây, hai tổ chức này giờ đã trở thành địa điểm cạnh tranh, nhất là giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Le Monde nhận định, Mỹ không muốn nhìn thấy mình bị gạt ra ngoài châu Á. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Mỹ gặp phải sự đối kháng từ Trung Quốc. Điều này có thể nhận thấy qua việc nước này phát triển một cách nhanh chóng khí tài quân sự, hàng loạt các vụ đụng độ với hải quân các nước láng giềng hay các vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa Nhật trên hòn đảo Senkaku hay Điếu Ngư với Việt Nam và Philippines, hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã diễn ra trong thời gian gần đây. Việc mở rộng sự kiểm soát và vùng đặc quyền kinh tế qua bản công bố đường lưỡi bò trên Biển Đông đã khiến cho nhiều nước không khỏi thắc mắc vì đây vốn là con đường hàng hải và thương mại quan trọng. Le Monde cho rằng chính các hành động khiêu khích của Trung Quốc đã tạo cơ hội cho Mỹ củng cố các liên minh hiện có trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và đồng thời còn giúp Mỹ tiến gần đến với Việt Nam hơn.
Như vậy, những chủ đề nào sẽ được nhắc đến trong các hội nghị thượng đỉnh châu Á lần này?
Theo Le Monde, các vấn đề về an ninh vẫn chiếm trọng tâm chính tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần này. Bên cạnh đó, nhân có sự tham gia của Tổng thống Mỹ Barack Obama, các nước ASEAN sẽ tranh thủ đưa ra bàn thảo vấn đề tự do đi lại trên Biển Đông và tôn trọng quy định quốc tế về chủ quyền lãnh thổ. Thứ hai, ASEAN có thể trao quyền chủ tịch luân phiên cho Miến Điện vào năm 2014 sau một loạt các động thái cởi mở chính trị tại nước này. Trên phương diện kinh tế, ASEAN tiếp tục thảo luận về vấn đề tự do mậu dịch trong khuôn khổ chương trình ASEAN Cộng 3 và ASEAN Cộng 6. Về phần APEC, hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ tập trung chủ yếu về dự án Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, viết tắt là TPP, một vấn đề mà Mỹ muốn kết thúc sớm. Dự án này được xem như là một bước tiến tiềm năng cho việc thực thi vùng tự do mậu dịch châu Á-Thái Bình Dương.
Cũng liên quan đến kinh tế, Nhật báo Kinh tế Lysenko hôm nay có bài phóng sự điều tra mang tựa đề Cải tiến hay là chết, thế nan giải mới tại Trung Quốc. Theo bài viết thì tỉnh Quảng Đông, chi phí sản xuất đang là vấn đề gây đau đầu cho nhiều doanh nghiệp tại khu vực này.
Bài viết đơn cử trường hợp xí nghiệp sản xuất thú nhồi bông Đông Lâm của ông Đặng Hồng Bình. Theo ông này, lương công nhân đã tăng hơn gấp 4 lần trong vòng 15 năm qua, từ 700 lên 3.000 nhân dân tệ cho 7 hay 8 giờ làm việc, đổi lại là 14 giờ trước đây. Quá đắt. Cuối cùng, ông chủ này phải chọn giải pháp di dời nhà xưởng qua vùng khác trong nước để có thể trả một mức lương thấp hơn, chừng 1.500 nhân dân tệ một tháng. Tuy nhiên, Lysenko cho rằng ông ta chỉ là một trong những nạn nhân của thuyết tiến hóa đặc quyền trong kinh tế do Uông Dương bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Đông đề ra. Theo ông này, có lẽ cũng nên để cho những doanh nghiệp nào không biết tìm những giải pháp thay thế phá sản. Bởi vì không phải doanh nghiệp nào cũng rơi vào tình trạng bi đát như doanh nghiệp Đông Lâm. Nếu những doanh nghiệp nào chứng tỏ cho thấy khả năng tiềm tàng của họ, chính quyền địa phương sẽ được huy động. Với sự hỗ trợ của nhà nước, các doanh nghiệp này sẽ được tư vấn theo hai hướng, đa dạng hóa và tự động hóa. Đổi lại, công nhân sẽ làm việc theo kiểu thời hiện đại của Charlie Chaplin, số người làm việc trên các dây chuyền giảm xuống 1/3 vì một người có thể phụ trách cùng lúc 2 hay 3 máy. Mặt khác, các chủ doanh nghiệp này cũng nhìn nhận rằng, ngày nay công nhân không có gắn bó với doanh nghiệp nhiều như trước. Ngay khi họ có thể kiếm được một việc làm khác, lương cao hơn chỉ vài đồng, họ cũng sẵn sàng bỏ doanh nghiệp. Nhận thức được việc này, nhiều doanh nghiệp tại đây cũng bắt đầu nghĩ đến, chăm lo đời sống xã hội tinh thần cho người làm công. Cuối cùng, Lysenko tóm lược lại rằng, thách thức thì nhiều, nhưng chiến lược rất rõ ràng, lá phổi công nghiệp của cả nước muốn tăng thêm giá trị thặng dư. Mặc kệ những ai không theo được nhịp của thời đại, Quảng Đông muốn trở thành một thành phố của nền công nghiệp hiện đại và của tri thức.
Nghệ sĩ Ngài Vị Vị bị Trung Quốc buộc phải hoàn thuế 15 triệu nhân dân tệ tương đương với 1,7 triệu euro, các luật sư của ông tố cáo hồ sơ không rõ ràng và quyết định kháng cáo. Bên cạnh đó, nhiều dân cư mạng đã gửi tiền để khuyên góp giúp nghệ sĩ đóng thuế. Liên quan đến đề tài này, Nhật báo Le Monde ngày hôm nay có bài viết mang tựa đề Nghệ sĩ Ngài Vị Vị bị kết tội trốn thuế đang chiến đấu với Bắc Kinh.
Le Monde viết, 4 tháng sau khi bất ngờ được trả tự do, Ngài Vị Vị sẵn sàng đương đầu với cuộc chiến. Đằng sau ông là cả gia đình, những binh đoàn cư dân mạng, đông chưa từng có chống lại sự kiểm duyệt và với tiếng tăm lừng lẫy trên quốc tế. Chống lại ông, một thế lực không thể nào nắm bắt được cũng như không thể nào thấy được, đó chính là công an chính trị và một giới truyền thông buộc phải im lặng hay vu khống. Thứ ba, 1 tháng 11 vừa qua, cơ quan thuế Bắc Kinh ra thông báo buộc văn phòng thiết kế do vợ ông quản lý phải hòa một khoản thuế là 15 triệu nhân dân tệ. Theo lời giải thích từ luật sư của Ngải Vị Vị với Le Monde, thì ngoài số tiền 10 triệu cho các khoản chi phí và tiền phạt, thì không có một chứng cứ nào minh chứng cho số còn lại. Le Monde cho biết, theo quy định, nếu không trả thuế, Ngải Vị Vị hay cả vợ ông có thể bị bắt trở lại. Ngải Vị Vị giải thích với Le Monde rằng, cái bẫy ở đây chính là có thể bị quy tội, chính trị hóa các trừng phạt thuế. Ông cho biết, trong quá trình bị giam giữ, ông liên tục bị tra vấn về việc dấn thân vào chính trị như có tham gia vào phong trào Hoa Lài hay không. Trước mắt, công ty của vợ ông có ý định kháng án, tuy nhiên, để làm việc này, các nhà quản trị công ty phải đặt cọc trước một số tiền lớn theo yêu cầu vào tài khoản của cơ quan thuế. Phía gia đình ông sẽ cho cầm cố ngôi nhà của gia đình, nơi mà cha ông, nhà thơ Ngải Quỳnh, biểu tượng của những người cộng sản, đã từng sống qua và hiện được xếp vào di sản văn hóa Trung Quốc. Thưa quý vị, trong mục Việt Nam trong dòng thời sự hôm nay, Trọng Nghĩa giới thiệu chủ đề Thủ đoạn của các học giả Trung Quốc nhằm tuyên truyền cho đường chữ U và bóp méo tuyên bố chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông. RFI phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Như thông lệ, từ 2 năm gần đây, mỗi lần có hội nghị khoa học, trong đó có đề cập đến Biển Đông, là mỗi lần các đại biểu Trung Quốc bị chất vấn về tấm bản đồ hình lưỡi bò của Bắc Kinh. Quan điểm chủ quyền lịch sử mà Trung Quốc nhấn mạnh để bảo vệ các đòi hỏi của họ trên Biển Đông thường xuyên bị các học giả quốc tế đánh giá là không có sức thuyết phục. Bất chấp điều đó, Bắc Kinh vẫn tiếp tục tìm mọi cách để áp đặt các đòi hỏi chủ quyền của họ, không chỉ bằng các hành động quyết đoán cụ thể trong vùng Biển Đông, mà còn tung các chuyên gia đi mọi nơi để tuyên truyền cho lập trường của Trung Quốc, đồng thời phản bác quan điểm của các nước khác, trong đó có Việt Nam. Vấn đề đặt ra là nếu không có người phản biện, lập trường của Bắc Kinh dù không có cơ sở, nhưng cũng có thể được coi là đúng đắn với những tác động khó lường cho các quốc gia tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông. Thủ đoạn này của Bắc Kinh mới đây đã bị giáo sư Ngô Vĩnh Long, một nhà nghiên cứu kỳ cựu về Biển Đông thuộc trường Đại học Maine, Hoa Kỳ, công khai vạch trần nhân một cuộc hội thảo được tổ chức tại Washington, có sự tham gia của một phái đoàn Trung Quốc rất hùng hậu. Đó là cuộc hội thảo diễn ra trong 2 ngày, 21 và 22 tháng 10 vừa qua, do hai hiệp hội hòa bình tại Mỹ là American Friends Service Committee và Historians Against the Wars tổ chức. Với chủ đề chung là hòa bình ở châu Á-Thái Bình Dương, hội nghị này đã quy tụ nhiều học giả đến từ các nước châu Á để bàn luận về các phương cách tránh việc quân sự hóa trở lại khu vực này. Tình hình Biển Đông căng thẳng trong thời gian gần đây lẽ dĩ nhiên đã nổi bật trong chương trình nghị sự, được đề cập đến trong 2 cuộc thảo luận. Tại 2 cuộc thảo luận này, các đại diện Trung Quốc có mặt đông đảo, với các chuyên gia, học hàm học vị đầy mình. Họ đã tranh thủ diễn đàn để tuyên truyền cho lập trường của Bắc Kinh tại Biển Đông, đặc biệt là tính chất đúng đắn của tấm bản đồ hình lưỡi bò mà Trung Quốc dùng làm cơ sở cho đòi hỏi chủ quyền rộng khắp của mình. Là diễn giả người Việt duy nhất trong cả 2 cuộc họp, giáo sư Ngô Vĩnh Long đã trình bày quan điểm của Việt Nam về Biển Đông, đồng thời phản bác từng điểm một các lập luận của đại diện Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI, giáo sư Long đã không tránh khỏi phẫn nộ trước các lý lẽ bị ông coi là cãi chày cãi cối của diễn giả Trung Quốc chủ chốt là ông Vương Hàn Lĩnh, giám đốc trung tâm phụ trách đại dương và luật biển thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc. Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, nhân vật này đã ngang nhiên gọi là nói láo trước cử tọa khi khẳng định ba điểm phi lý. Một là Việt Nam không có hay chưa có vùng kinh tế đặc biệt từ thềm lục địa trở ra. Hai là đường chữ U ra đời từ năm 1947, trong lúc luật biển của Liên Hiệp Quốc chỉ mới có từ năm 82, cho nên không thể áp dụng cho tranh chấp Biển Đông. Ba là Việt Nam đã ký kết với Trung Quốc nguyên tắc chỉ giải quyết tranh chấp Biển Đông một cách song phương mà thôi. Đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long, các lập luận trên đây hoàn toàn vô lý, nhưng điểm đáng ngại là diễn giả Trung Quốc này đã dùng chức tước, địa vị, rồi nói là đã có hàng trăm bài nghiên cứu đã được công bố, cho nên nhiều học giả đến nghe đã bị khớp, và nếu không có những người khác phản biện lại, chứng minh khác đi, thì người ta tin là thật. Sau đây, mời quý vị nghe bài phỏng vấn mà giáo sư Ngô Vĩnh Long đã dành cho Ban Việt ngữ RFI. Kính chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Giáo sư vừa tham gia một cái cuộc hội thảo tại Washington về châu Á, có nói đến vấn đề đang nóng ở khu vực Đông Nam Á, đó là Biển Đông. Dạ thưa giáo sư, cái vấn đề Biển Đông đã được đề cập tới như thế nào?
Vâng, hội thảo này chia ra làm hai phần. Một phần là về miền Bắc của châu Á và một phần kia là Đông Nam Á. Thì trong Đông Nam Á có một cái panel, tức là một cái cuộc hội thảo về Đông Nam Á, và sau đó thì có một cuộc họp về vấn đề Biển Đông. Cái vấn đề tôi nghĩ quan trọng là nội dung tham luận của những người Trung Quốc họ được đưa sang. Trung Quốc đưa sang một nhóm người rất là hùng hậu, mười mấy người. Trong đó là có những người ví dụ như là bà tên là Giản Chun Chi, Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, Chủ tịch Tổ chức Phát triển Dân chủ của Trung Quốc, Phó Chủ tịch Tổ chức Hòa bình và Giải trừ Quân bị của Trung Quốc. Là bà đó. Một người thứ hai, tôi đưa ví dụ để cho biết là họ đưa người hùng hậu như thế nào. Một người thứ hai là Đinh Diệu Phạm, là Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển Toàn cầu. Người thứ ba là Xu Chanh Xuệ, Tổng Bí thư của Quỹ Trung ương của Trung Quốc về Hòa bình và Phát triển, mà do chính chính phủ Trung Quốc lập ra tháng 2 năm nay để trao đổi gọi là nhân dân của Trung Quốc với nhân dân của các cả nước khác. Còn cái người mà được đưa ra mà nó đấu với tôi hai lần tên là Hoàng Hàn Lĩnh, dịch ra tiếng Việt thì là Vương Hàn Lĩnh. Thì anh này là giám đốc trung tâm coi hết về các vấn đề đại dương, tức là vấn đề biển và lục biển. Và anh này cũng đã được chính phủ Trung Quốc đưa vào Liên Hiệp Quốc làm ở trong cái bộ phận gọi là bộ phận phân xử đặc biệt, điều khoản 2 của luật biển của Liên Hợp Quốc, và là một người gọi là giỏi nhất về luật biển của Trung Quốc, đi đến để nói chuyện ở tại hội thảo này, và hai lần được đưa ra để đấu với tôi trong hai cái panel.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy thì cái quan điểm của cái ông Vương Hàn Lĩnh đó là như thế nào thưa giáo sư?
Cái quan điểm của hắn như thế này mà hắn nói mấy lần là Việt Nam không có hay là chưa có cái vùng kinh tế đặc biệt từ thềm lục địa trở ra, cái gì là EEZ. Bởi vì nếu mà muốn có vùng kinh tế đặc biệt thì là phải xin các nước chấp nhận, nhưng mà Việt Nam chưa xin. Tất nhiên là Việt Nam không có cái đó. Đường chữ U là được Trung Quốc thiết lập từ năm 1947. Vì thế cho nên cái luật biển của Liên Hiệp Quốc, cái UNCLOS, chỉ mới được đưa ra năm 1982, tức là không áp dụng được trong vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Cái vấn đề thứ ba là cái ký kết giữa Việt Nam với Trung Quốc vừa qua là giải quyết tất cả mọi vấn đề song phương thôi, không có nước bên thứ ba nào dự vào hết. Rồi hắn lại nói thêm rằng là giải quyết song phương với Trung Quốc là rất
có lợi cho tất cả mọi người. Vì Trung Quốc là nước lớn, cho nên là Trung Quốc cũng giống như là anh cả, cho nên nghĩa là đối đãi với người khác rất là tốt. Ví dụ như vừa qua trong cái vấn đề phân chia vịnh Bắc Bộ á, thì Việt Nam được 52%, còn Trung Quốc chỉ có 47% thôi. Tôi không biết tại sao 47 nhưng mà không 48. Là như thế là Trung Quốc nghĩa là rất là tốt rồi. Tất nhiên là thương thuyết song phương với Trung Quốc là có lợi nhất. Mà vừa qua cái việc mà Việt Nam sang và ký kết với Trung Quốc, tất nhiên là cho thấy người Việt Nam biết những vấn đề này có lợi nhất. Thì Hàng cũng nói thêm là khi mà có tranh chấp trồng lấn thì nghĩa là giữa hai nước thương thảo với nhau thôi, hay giữa các nước thương thảo với nhau. Rồi sau đó thì mình đồng ý rồi mới nộp cho Liên Hợp Quốc. Chứ còn không có cái chuyện là tự nhiên là mình có cái EEG riêng cho mình đâu. Thì tôi bác bỏ hết tất cả các lập luận này ở đó. Cái vấn đề là như thế này, là nhiều người Mỹ họ không có biết vấn đề về Đông Nam Á như thế nào. Họ không biết vấn đề Biển Đông như thế nào. Mà nhiều người Mỹ là không muốn là chính phủ Mỹ bành trướng sang bên Đông Nam Á hay là Á Châu. Cho nên khi Trung Quốc đưa những người gọi là chuyên gia này kia mà đi mà nói như vậy đó, là nhiều người họ tin lắm. Thì thành ra không có cái người khác mà đến nói á, thì nghĩa là người Mỹ, mặc dầu là họ là những chuyên gia đó, thì họ cũng không hiểu, thành ra họ tin. Nhưng mà sau khi mà tôi trình bày, tôi bác bỏ hết cả các cái chuyện mà trải chày trải cối, xin lỗi của các cái học giả Trung Quốc này á, thì những người Mỹ họ mới đến, họ nói với tôi, sau đó họ nói, ồ, nếu mà không có anh thì chúng tôi không hiểu vấn đề gì hết. Mà những cái điều mà anh mà nêu lên về những việc mà Trung Quốc đã làm và đang làm trong khu vực á, làm chúng tôi rất là bối rối. Thành ra đó, là vấn đề bây giờ là Việt Nam là không có đủ người để đi nói thẳng, nói thật với người Mỹ là người Trung Quốc đang làm gì. Mà trong khi đó thì Trung Quốc đưa không biết bao nhiêu cao thủ đi từ chỗ này đến chỗ kia. Sau cái hội thảo của chúng tôi thì cái nhóm này nó lại đi đến một vài cái trường đại học khác. Trong đó có cái trường đại học ở Washington 2 ngày cũng nói những vấn đề này. Mà bởi vì ở đại học là không phải là một cái hội thảo về hòa bình, cho nên có cuộc trịch thượng và ngang ngược kinh khủng ở đó đó. Nhưng mà lẽ gì là tôi không có trên panel cho nên cũng không có chống ra được.
Thưa giáo sư, chẳng hạn như là cái lập luận của ông Vương Hàn Lĩnh đó, là đường chữ U có từ năm 1947, luật biển của Liên Hiệp Quốc có từ năm 1982, thành thử ra không giá trị đối với cái đường chữ U đó. Như vậy, đánh giá của giáo sư về cái lập luận đó như thế nào thưa giáo sư?
Trước hết là cái vấn đề mà đường chữ U đưa ra là do một học giả của chính phủ trưởng giới thật ngày xưa họ chỉ đưa ra thôi. Mà hồi đó là cái đường chữ U nó không phải 9 đoạn, nó đến 11 đoạn lần. Nhưng họ đưa ra, họ chỉ nói như vậy thôi, nó không phải là của một quốc gia đưa ra. Mà có đưa ra đi nữa đó, thì cái vấn đề là như thế này, theo luật quốc tế đó, là cái gì mà đồng ý sau này là mới là một cái quan trọng nhất, chứ không phải là cái gì mà tự nhiên anh nói trước. Bởi vì anh đồng ý sau, ví dụ như về UNCLOS này kia đó, thì nghĩa là đây là cái chuyện anh phải thi hành. Chứ còn cái chuyện mà một người học giả nói chơi chơi năm 1947 anh đem ra anh sử dụng là không đúng. Thứ hai nữa là đường giữa U đó, nó chiếm các cái thềm lục địa của các nước khác, trong đó là đặc biệt là của Việt Nam, mà nó cũng không có cái ranh giới phân chia gì rõ ràng hết đó, thì theo luật đó, thì là đây là vấn đề là không được. Nhưng mà cái cách của Trung Quốc là như thế này, cách của Trung Quốc là bây giờ là chả cần biết, nghĩa là bây giờ là cái vùng nào mà chưa tranh chấp hay không tranh chấp đó, thì Trung Quốc làm cho nó ra thành tranh chấp. Thì khi mà làm ra tranh chấp á, thì là phải hai nước giải quyết. Là nó nghĩ như vậy. Thì bởi vì nếu mà hai nước giải quyết rồi mới đưa ra Liên Hợp Quốc, chứ còn trước đó thì không được đưa ra Liên Hợp Quốc. Thì cái cách cải chày cải cối hay là chẻ tóc là như vậy. Tôi nói thẳng ở cái hội nghị, tôi nói là các anh đến đây là để tìm các giải pháp hòa bình. Nhưng mà các anh đi đến đây để tuyên truyền và chẻ tóc. Các anh làm như vậy là không đúng. Thì từ đó tôi mới phân tích ra cái vấn đề Trung Quốc bây giờ bành trướng với đế quốc như thế nào. thì nghĩa là mọi người họ nghe họ cũng có vẻ là thấy là Trung Quốc là quá lố.
Dạ thưa giáo sư, có một cái vấn đề ông Vương Hàn Lĩnh này ông ấy đưa ra, cái vùng đặc quyền kinh tế EEZ đó thưa giáo sư, thì quan điểm của ông Vương Hàn Lĩnh này không đúng ở điểm nào thưa giáo sư?
Nó không đúng, tất nhiên là thật ra là tự động cái vùng đặc quyền này là nước nào cũng có thể có được ít nhất là 200 dặm. Nhưng mà trong những cái hoàn cảnh, ví dụ như ở Việt Nam chẳng hạn á, có một cái vùng biển khơi rất là rộng mà không có tranh chấp, thì Việt Nam được quyền xin cái vùng đặc quyền kinh tế này lên cho đến 350 dặm. Cái vấn đề bây giờ là Việt Nam đã xin nhiều vùng đến 350 dặm. Thì ở đây là Liên Hợp Quốc họ chưa xét về vấn đề này, chứ không phải là Việt Nam chưa có vùng kinh tế đặc quyền. Nhưng mà vì Liên Hợp Quốc chưa xét cái việc này thì Trung Quốc nói là Việt Nam chưa có vùng kinh tế đặc quyền, vì vậy cho nên Trung Quốc tha hồ mà vẽ cái đường lưỡi bò chiếm vùng kinh tế đặc quyền của Việt Nam. À, thì Trung Quốc chơi ngang như vậy, để nếu mà Việt Nam sợ mà thương thuyết song phương, thì nghĩa là nói đấy chưa, hai nước đang thương thuyết song phương như thế thì để khi mà thương thuyết xong rồi là mới đưa ra Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên là Trung Quốc mua thời gian và dọa nạt Việt Nam. Thì thành ra cái vấn đề này là cái vấn đề phải đem ra cho thế giới biết. Vấn đề này là không những đem ra Liên Hợp Quốc mà phải đem ra tất cả các tổ chức, hay là càng nhiều tổ chức quốc tế càng tốt, để nói cho người ta biết những chuyện này. Chính phủ Việt Nam không nên song phương đàm phán với Trung Quốc, hay là không cho những cá nhân hay những cái tổ chức của người Việt Nam đem những chuyện này ra trình bày với dư luận thế giới. Bởi vì vấn đề này không phải là cái vấn đề luật pháp nữa mà vấn đề tranh đấu chính trị. Cho nên nếu mà nghĩ đến vấn đề thương thuyết về luật này kia đó thì Trung Quốc tha hồ mà trả tóc với cái vấn đề này.
Dạ. Quan điểm của cái ông Vương Hàn Lĩnh này đó về thỏa thuận nguyên tắc vừa được ký kết giữa Việt Nam và Trung Quốc đó thì là đã chấp nhận vấn đề là giải quyết song phương. Cái đó cũng không đúng phải không thưa giáo sư?
Cái đó không đúng và tôi nói thẳng ngay ở đó, tôi đem ra cái bản dịch tiếng Anh, bản dịch chính thức của Trung Quốc. Tôi nói đây nè, chuyện nào mà giữa Trung Quốc với Việt Nam thì vấn đề đó sẽ đàm phán song phương. Nhưng mà cái chỗ nào mà có dính đến quyền lợi của các nước thứ ba thì phải hỏi ý kiến của các nước thứ ba. Tất nhiên là cái vấn đề không phải là đàm phán song phương. Cái gì song phương thì đàm phán song phương, cái gì dính với người khác thì đa phương. À, thì tôi nói một lần nữa là anh không đi thẳng vào vấn đề và anh cứ tiếp tục đến trả tóc. Mà đi đến một cái hội thảo như thế này mà anh làm cái chuyện như thế này thì tôi nghĩ phải không tìm được cái giải pháp hòa bình trong khu vực. Thì hắn nghe là đỏ mặt, hắn không biết nói cái gì. Bởi vì đúng là hắn nói láo trước mà không biết bao nhiêu người.
Dạ, thưa giáo sư thấy có cần thêm gì trong cái chủ đề chúng ta nói chuyện ngày hôm nay không ạ?
Tôi nghĩ rằng là cái vấn đề này không phải là vấn đề riêng của ông Vương Hồng Lĩnh. Mặc dù ông này là coi hết các cái vấn đề về biển đảo vân vân của trung tâm về các vấn đề biển đảo và luật biển của Trung Quốc. Nhưng mà tôi nghĩ đây vấn đề này là vấn đề chính sách chính thức của Trung Quốc. Tất nhiên là mới vừa ký một cái thỏa thuận với Việt Nam, mực chưa khô đã đi nói láo với các hội thảo, hội nghị trên thế giới. Thì tôi nghĩ rằng là vì thế cho nên là Việt Nam cần phải làm sao mà vận động thế giới trong vấn đề này. Như tôi đã nói là đây là một vấn đề vận động chính trị. Chứ nếu mà im thì thế giới tưởng là thật như vậy. Trong khi Trung Quốc thì đưa không biết bao nhiêu người sang Mỹ, nhưng tôi đã biết là vừa qua là có cả chục cái hội thảo như vậy chỗ này chỗ kia, thì Việt Nam sẽ không vận động được cái sự ủng hộ của thế giới trong vấn đề này. Cho nên là nếu mà Việt Nam mà không tranh thủ thì tôi nghĩ là cũng rất là mệt đó.
Dạ, RIC Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ ba, 8 tây tháng 11, 2011, như thường lệ, sau bản tin thời sự là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Chương trình tiếp nối với một tạp chí kinh tế, Thanh Hà trình bày chủ đề thi hành các chính sách khắc khổ, nhiệm vụ khó hoàn thành của chính phủ mới tại Hy Lạp. Ban biên tập RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.